Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022. Việt Nam bỏ yêu cầu xét nghiệm nhanh COVID tại sân bay đối với người nhập cảnh, trong khi Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho rằng chính phủ Hà Nội cần đi nhanh và xa hơn trong việc khôi phục lại các hoạt động du lịch để tránh tụt hậu và kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Đoàn Đài Loan sẽ không có mặt tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Triều Tiên xác nhận đã thử tên lửa trong khi lãnh tụ Kim kêu gọi dốc toàn lực sản xuất vũ khí. Anh cảnh báo khả năng Nga tấn công mạng khi khủng hoảng Ukraine trầm trọng thêm.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ông Max Schneider, người vừa được Thượng viện chuẩn y làm đại sứ tại Việt Nam, đã tới Hà Nội vào đêm 27 tháng 1 để bắt đầu thực hiện chức trách. Truyền thông trong nước đưa tin, hiện tại ông và gia đình vẫn đang phải cách ly theo quy định phòng dịch của Việt Nam. Trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ảnh đại sứ Max Schneider và gia đình vẫy tay chào khi đến Hà Nội với lời nhắn của ông: "Tôi và gia đình đã tới Hà Nội an toàn vào đêm qua, bắt đầu những ngày cách ly. Chúng tôi rất mong được gặp những người bạn và những đối tác Việt Nam trong thời gian sớm nhất." Ông Schneider được chính quyền Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Việt Nam hồi tháng 4 năm 2021 và được Thượng viện chuẩn thuận hôm 18 tháng 12. Ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại thủ đô Washington. Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện hồi tháng 7 năm 2021, ông Knapper nhấn mạnh ưu tiên của ông là thúc đẩy hợp tác an ninh song phương trong bối cảnh có những bất định trong khu vực, nhất là xung quanh tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Ông chỉ ra Mỹ và Việt Nam chia sẻ nhiều lợi ích lẫn quan ngại trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Ông khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực. Ngoài hợp tác an ninh, tân đại sứ Max Schneider cũng sẽ ưu tiên thúc đẩy thương mại đầu tư, giải quyết di sản chiến tranh và ngoại giao nhân dân trong ban giao song phương. Ông cam kết hỗ trợ Việt Nam độc lập, lớn mạnh và thịnh vượng. Từ cụ thù chiến tranh, quan hệ Mỹ-Việt đã có bước tiến dài và đang ở trong tình trạng tốt nhất từ trước đến nay. Quan hệ hai nước được xác định trong khuôn khổ đối tác toàn diện và có những kỳ vọng sẽ được nâng lên thành đối tác chiến lược trong thời gian tới. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất và cung cấp nhiều hỗ trợ an ninh nhất cho Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng nằm trong số những đối tác an ninh quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực, mặc dù nước này không phải là đồng minh có hiệp ước với Mỹ như Thái Lan hay Philippines. Trên vấn đề Biển Đông, Washington ngày càng tiến gần đến lập trường của Hà Nội, từ chỗ không ủng hộ bên nào trong tranh chấp chủ quyền cho đến bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam là một trong những nước nhận viện trợ vaccine nhiều nhất của Mỹ. Cho đến nay, chính quyền Joe Biden đã cấp cho Hà Nội trên 20 triệu liều vaccine, góp phần giúp Việt Nam đi sâu về trước về độ phủ vaccine, vượt cả Mỹ. Max Schneider là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng giữ vị trí phó trợ lý ngoại trưởng về Nhật Bản và Hàn Quốc, công tác trong vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông tốt nghiệp Đại học Princeton và có bằng thạc sĩ tại Đại học Chiến tranh Lục quân Mỹ. Ông từng là tham tán chính trị cho Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội trong 3 năm 2004-2007 và được cho là nói thạo tiếng Việt. Tân đại sứ Max Schneider sẽ lên thay đại sứ mãn nhiệm Daniel Christen Brink, người phục vụ nhiệm kỳ 2014-2017.
Hành khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam từ nay sẽ không cần phải xét nghiệm nhanh COVID-19 khi lên hoặc xuống máy bay. Văn phòng Chính phủ Việt Nam vừa đưa ra thông báo theo chỉ thị của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vào ngày 28 tháng 1. Theo đó, hành khách trên các chuyến bay quốc tế chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Những người đã tiêm chủng đầy đủ sẽ phải cách ly tại nơi ở hoặc tại khách sạn trong 3 ngày, còn những người chưa tiêm chủng đầy đủ sẽ phải cách ly trong 7 ngày. Nhân viên của tổ bay cũng không còn phải xét nghiệm COVID-19 trước mỗi chuyến bay nữa. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Việt Nam cũng đã chuẩn thuận đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng tần suất chuyến bay thương mại đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, châu Âu và Australia để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải nói tình hình đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện nay về cơ bản đã được kiểm soát trên toàn quốc và tỷ lệ tiêm phòng đạt cao. Vì vậy, Bộ này đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chủ động điều chỉnh tần suất bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Vào ngày 28 tháng 1, báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất trong cùng ngày đã ghi nhận số hành khách đông nhất từ trước tới nay trong giai đoạn cận Tết, với 743 chuyến bay, vận chuyển khoảng 72.000 người. Vào ngày trước đó, 27 tháng 1, sân bay Tân Sơn Nhất có 706 chuyến bay với khoảng 65.300 khách. Ngoài yếu tố về thời gian là Tết Nguyên đán, việc Bộ Giao thông Vận tải bỏ quy định xét nghiệm với tất cả hành khách từ vùng cam trở xuống và Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không cách ly người về quê được cho là những nguyên nhân góp phần làm cho số lượng hành khách tăng mạnh tại các phi trường. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải đi nhanh và xa hơn trong việc khôi phục trở lại các hoạt động du lịch để tránh tụt hậu và kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ bình thường mới. Ông Alan Kenny, Chủ tịch Eurocharm, được truyền thông Việt Nam hôm 28 tháng 1 dẫn lời nói: "Chúng tôi khuyến khích chính phủ tiến xa hơn và nhanh hơn trong việc mở cửa trở lại, ít nhất là ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao, để Việt Nam có thể đạt được tiềm năng lớn nhất của mình trong việc phục hồi nền kinh tế và thu hút nhiều hơn các khoản đầu tư nước ngoài trong năm 2022. Theo VN Express, người đứng đầu Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết, có gần 90% thành viên của Hiệp hội nói rằng các biện pháp phong tỏa của Việt Nam trước đây nhằm phòng chống dịch đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Ông nói, các doanh nghiệp thành viên hoan nghênh việc được quay trở lại cuộc sống và hoạt động kinh doanh bình thường, đặc biệt là việc nới lỏng các yêu cầu nhập cảnh đối với những người nước ngoài đã được tiêm chủng đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Alan Kenny, mặc dù Việt Nam đã có thể kiểm soát được dịch bệnh và cuộc sống đang quay trở lại bình thường, nhưng một số ngành vẫn có nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua phục hồi sau đại dịch. Trong đó, du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam và là ngành tạo ra hàng triệu việc làm, vẫn bị hạn chế đối với các tour du lịch có hướng dẫn viên, và điều này đang kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong báo cáo về chỉ số môi trường kinh doanh quý tư năm 2021 do Eurocharm công bố, chỉ số khí hậu kinh doanh, một thước đo tâm lý hàng quý của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, đã đạt điểm cao nhất sau làn sóng COVID-19 lần thứ tư vào năm ngoái, lên 61 điểm phần trăm, tăng 42 điểm phần trăm so với quý 3. Mặc dù chỉ số này vẫn thấp hơn so với trước đại dịch, nhưng nó cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đang quay trở lại. Vẫn theo báo cáo trên, có hơn một nửa số doanh nghiệp châu Âu dự đoán Việt Nam sẽ có sự ổn định và tăng trưởng kinh tế trong quý 1 năm 2022. 43% cho biết họ có kế hoạch tăng đầu tư vào quý đầu tiên của năm, đồng thời hơn 1/3 doanh nghiệp dự định tăng nhân viên khoảng 15% so với kỳ trước. Chính quyền Việt Nam hiện đang xem xét nối lại dần các hoạt động du lịch quốc tế sau 2 năm bị hạn chế do đại dịch. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng đầu tuần này cho rằng tỷ lệ tiêm chủng cao hiện nay của Việt Nam là một lợi thế để phục hồi du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số rào cản lớn như sự bất nhất trong các quy định phòng ngừa COVID giữa các địa phương và tình trạng suy yếu của nhiều doanh nghiệp sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài. Tổng cục Du lịch Việt Nam thuộc Bộ Du lịch đã đề xuất thời điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại hoàn toàn bắt đầu từ ngày 1 tháng 5.
Trước thềm Nhâm Dần, Sài Gòn được ghi nhận đây là địa phương dẫn đầu về số lượng ca nhiễm biến chủng Omicron. Nhưng ca COVID mắc mới mỗi ngày ở cộng đồng thì giờ đã ở hàng chục và con số thương vong vì COVID đã xuống thấp đến mức đếm trên đầu ngón tay. Tuy vẫn sợ nhưng không còn tâm lý hoảng loạn. Ông Dương Văn Úc, một lao động tự do, nói giờ chỉ lo kiếm tiền ăn Tết mà thôi.
Tết thì thời gian nó đã đến rồi. Thì bây giờ thì tới đâu thì người dân người ta tính tới đó thôi, chứ người ta cũng đâu có biết đối phó bằng cách gì. Bây giờ cuộc sống mà mình lo hàng ngày này, chết đói với chết bệnh, giờ mình cũng phải sợ thôi, hàng nào cũng phải sợ hết á. ai cũng phải sợ hết á. Không, nếu mà người ta nói không sợ là người ta cũng tự giấu lòng.
Sợ để biết luôn ý thức phòng các nguồn lây nhiễm, chứ không phải là sợ sệt của chuyện bắt bớ cách ly tập trung nữa. Ông Nguyễn Ba, cựu phiên dịch viên Bộ Công Thương, ý kiến.
Mình phải rất đề phòng các biến chủng của virus COVID đó. Bởi vì là như Omicron thì nó rất dễ lây lan. Thành ra vấn đề đó là mình phải đề phòng là chính thôi. Đề phòng và có phương án để mà chữa trị đó, thì mình cố gắng thì là sẽ đưa tới cái ổn định, đồng thời phát triển kinh tế.
Hiện tại thì Sài Gòn đã mở cửa hoàn toàn các hoạt động kinh tế. Trộn rộn của những ngày còn lại của tháng chạp này là việc người dân bắt đầu cho sửa soạn lại nhà cửa để ăn Tết. Việc mua sắm cũng nhộn nhịp hơn, cho dù sức mua được đánh giá ít nhiều giảm sút vì phần nào túi tiền eo hẹp. Ông Phạm Văn Nhân, một người bán thuốc lá ở hè phố, trải lòng.
Cái biến thể mới này thì bây giờ người dân người ta đâu có tránh né được. Nói chung là bây giờ người nào bị thì chịu thôi, chứ còn không biết đường nào mà để mà tránh né như hồi đợt đầu. Bây giờ Tết hôm nay thì chú cũng vẫn bình thường. Nói chung là Tết giờ bây giờ còn có mấy ngày nữa tới Tết thì chú thì theo như chú thì chú thấy cũng bình thường. Như giờ cái khả năng mình có nhiều thì mình ăn Tết nhiều. Rồi về quê thì cũng được, chứ không phải là không được. Nhưng mà bây giờ về dưới như mấy năm trước thì mình về mình đây mình làm thì mình có dư thì nó không có dư, nhưng mà mỗi năm tới Tết mình về thì nó cũng có được chút đỉnh để quà cáp rồi này kia, gia đình rồi kia. Nhưng mà năm nay thì thua rồi.
Thua chuyện tiền bạc để quà cáp của người xa quê, nhưng cái được lớn nhất của họ là giờ đã yên tâm về y tế. Ông Nguyễn Ba chia sẻ về niềm tin đó.
Sau này có thể có các biến chủng nữa, nhưng mà mình cũng bên ngành y tế đó, thì và các chuyên gia này kia về vi trùng học thì họ cũng có phương cách để mà chích ngừa và các mũi tăng cường đó để chống các biến chủng mới.
Giờ thì Sài Gòn yên tâm lắm rồi, khi ai nấy đều chích ngừa đủ mũi. Người ta lo lắng nhất không chỉ chuyện kiếm tiền để ăn cái Tết no đủ, mà còn có thể sẽ chia những món quà xuân gửi đến những phận người tha hương đang mong được ăn Tết đoàn viên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Vương Quốc Anh đưa ra lời cảnh báo hôm thứ Sáu 28 tháng 1 rằng các doanh nghiệp lớn cần tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng của Nga, vì phương Tây ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ ra lệnh cho quân đội sáp nhập thêm một phần đất nữa của Ukraine. Mỹ, Liên hợp châu Âu và Anh đã nhiều lần cảnh báo ông Putin chưa có tấn công Ukraine sau khi Nga triển khai khoảng 100.000 quân gần biên giới với nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ. Các quan chức Nga cho rằng phương Tây bị hoang tưởng với nỗi sợ hãi nước Nga và họ chẳng có quyền gì mà giao giảng với Moscow về cách hành xử sau khi phương Tây đã bành trướng Liên minh quân sự NATO về phía đông sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 và gieo rắc hỗn loạn ở Iraq và Syria. Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh NCSC, một bộ phận của cơ quan tình báo nghe lén GCHQ, cảnh báo các tổ chức lớn cần tăng cường khả năng bảo đảm an ninh mạng của họ trong bối cảnh căng thẳng về Ukraine ngày càng gia tăng. Các lãnh đạo phương Tây cho rằng thế kỷ 21 sẽ được định hình bởi cuộc đấu tranh giữa các nền dân chủ và các đối thủ như Trung Quốc và Nga, là những nước mà phương Tây cho rằng là đang thách thức trật tự thời hậu chiến tranh lạnh về mặt quân sự, công nghệ và kinh tế. Paul Chichester, giám đốc hoạt động của NCSC, nói, trong vài năm, chúng tôi đã quan sát thấy một hình thái hành vi xấu của Nga trong không gian mạng. Đã xảy ra một cuộc tấn công mạng vào Ukraine hồi đầu tháng này, với lời cảnh báo rằng người dân Ukraine hãy biết sợ hãi và chờ đón điều tồi tệ nhất. Ukraine cho rằng Moscow đứng sau vụ tấn công đó. Ông Chichester nói, các vụ việc ở Ukraine mang dấu ấn tương tự như hoạt động của Nga mà chúng tôi đã quan sát được trước đây. Các cường quốc thực hiện tấn công mạng nhiều nhất thế giới là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nga và Trung Quốc theo xếp hạng năm 2020 của Trung tâm Belfer tại trường Kennedy thuộc Đại học Harvard. Các chuyên gia tình báo hàng đầu của Anh nói rằng Nga vẫn là mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với phương Tây, nhưng khả năng chiếm ưu thế về công nghệ về lâu dài của Trung Quốc sẽ tạo ra vấn đề lớn hơn nhiều. Hôm thứ Sáu, 28 tháng 1, Nga phát đi tín hiệu mạnh mẽ nhất tính đến nay, cho biết rằng họ sẵn sàng làm việc chặt chẽ về các đề xuất an ninh của Mỹ và nhắc lại rằng họ không muốn chiến tranh ở Ukraine. Nếu tình hình phụ thuộc vào Nga thì sẽ không có chiến tranh đâu. Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi cũng không cho phép lợi ích của mình bị chà đạp một cách thô bạo, bị phớt lờ. Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói với các đài phát thanh Nga trong một buổi phỏng vấn, Nga đã tập trung hàng chục nghìn quân gần biên giới của Ukraine, cùng lúc với việc Nga đẩy mạnh yêu sách về sắp xếp lại các đảm bảo an ninh thời hậu chiến tranh lạnh ở châu Âu. Hoa Kỳ và các đồng minh đã cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế tức thì và cứng rắn nếu ông tấn công Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng phương Tây phớt lờ các lợi ích của Nga, nhưng các văn bản phản hồi hôm 26 tháng 1 của Hoa Kỳ và NATO về các đề xuất của Nga ít ra cũng có vài điều đáng chú ý. Mặc dù các văn bản phản hồi chưa được công khai, nhưng cả Mỹ lẫn NATO đều tuyên bố là họ sẵn sàng làm việc chặt chẽ với Moscow về các biện pháp kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin. Họ loại trừ việc nhượng bộ trước các yêu sách khác, trong đó có yêu sách đòi Ukraine không bao giờ được phép gia nhập NATO. Ngoại trưởng Lavrov cho biết là ông dự kiến sẽ gặp lại Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong vài tuần tới. Ông nói rằng các phản hồi của Hoa Kỳ tốt hơn của NATO, nhưng không đưa ra các chi tiết. Nga đang nghiên cứu các văn bản này và Tổng thống Putin sẽ quyết định cần hồi đáp ra sao. Các phát biểu kể trên là những lời lẽ có tính hòa dịu nhất mà Moscow đưa ra về cuộc khủng hoảng Ukraine, vốn đã leo thang thành một trong những cuộc đối đầu Đông Tây căng thẳng nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc 3 thập kỷ trước. Nhà lãnh đạo của Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh thân cận của Nga hôm 28 tháng 1, nói rằng đất nước của ông hoàn toàn không muốn có một cuộc chiến và xung đột sẽ chỉ nổ ra nếu Belarus hoặc Nga bị tấn công trực tiếp. Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thử tên lửa hành trình tầm xa nâng cấp và đầu đạn của tên lửa điều hướng chiến thuật trong tuần này. Đồng thời, lãnh tụ Kim Jong-un đến thăm một nhà máy sản xuất hệ thống vũ khí quan trọng. Hãng truyền thông nhà nước KCNA cho biết hôm thứ Sáu, 28 tháng 1. KCNA cho biết là phiên bản cập nhật của hệ thống tên lửa hành trình tầm xa đã được bắn thử hôm 25 tháng 1. Ngoài ra, còn có một cuộc thử nữa được tiến hành hôm 27 tháng 1 để khẳng định sức mạnh của một loại đầu đạn thông thường lắp cho một loại tên lửa điều hướng chiến thuật đất đối đất. Ông Kim không dự các cuộc bắn thử, nhưng trong một chuyến thăm nhà máy sản xuất vũ khí, ông ca ngợi tiến bộ nhảy vọt trong việc sản xuất các loại vũ khí quan trọng để thực hiện các quyết định của Đảng Công nhân cầm quyền được đưa ra tại một hội nghị hồi tháng trước, một bản tin khác cho biết. Nhà máy này giữ một vị trí và nhiệm vụ rất quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của đất nước và hiện thực hóa chiến lược phát triển quốc phòng, ông Kim nói. KCNA không nói cụ thể về các loại vũ khí cũng như địa điểm của nhà máy. Trong chuyến thăm đó, ông Kim kêu gọi tăng cường phòng thủ quốc gia để đối phó với tình hình quốc tế bất ổn. Tuần trước, Triều Tiên nói họ sẽ tăng cường khả năng phòng thủ trước nước Mỹ và xem xét nối lại tất cả các hoạt động đã tạm ngừng, hàm ý là sẽ dỡ bỏ lệnh cấm thử bom hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mà họ đã tự đặt ra. Tại nhà máy, ông Kim kêu gọi dốc toàn lực để sản xuất những vũ khí tối tân mạnh mẽ, và các công nhân của nhà máy này đã ca ngợi quyết tâm của ông Kim về đập tan những thách thức của đế quốc Mỹ và bè lũ chư hầu có mưu đồ xâm phạm quyền tự vệ của Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã lên tiếng biện hộ rằng các vụ phóng tên lửa là quyền tự vệ ở cấp độ quốc gia của họ, đồng thời cáo buộc rằng Washington và Seoul có tiêu chuẩn kép về thử vũ khí. Triều Tiên đã không thử ICBM hoặc vũ khí hạt nhân kể từ năm 2017, nhưng gần đây đã có một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên bị thất bại vào năm 2019. Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby lên án các vụ phóng mới nhất là gây bất ổn và kêu gọi Bình Nhưỡng dừng những hành động khiêu khích này. Liên hiệp châu Âu cũng đã ra tuyên bố cho rằng các vụ thử gây ra mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế và khu vực, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực nối lại đối thoại và giúp đỡ người dân của Triều Tiên.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Sáu 28 tháng 1 rằng bà Michelle Bachelet, người đứng đầu văn phòng đang bàn với Trung Quốc về một chuyến đi có thể sẽ sớm diễn ra. Theo đó, bà sẽ tới khu vực Tân Cương và chuyến thăm có thể giúp cho những người nước ngoài có cơ hội hiếm hoi được tận mắt tìm hiểu kỹ thực hư xung quanh các cáo buộc về nạn xâm hại người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Bà Misha Barcelet lâu nay vẫn tìm cách tiếp cận để điều tra một vấn đề đã làm rạn nứt quan hệ giữa Bắc Kinh và phương Tây. Mà từ vấn đề đó, Washington đưa ra cáo buộc về nạn diệt chủng và tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông sắp tới. Trung Quốc đã lên án rằng đó là một chiến dịch bôi nhọ tầm cỡ quốc tế. Văn phòng của bà Barcelet ở Geneva cho biết đang có các cuộc đối thoại để có thể thu xếp một chuyến đi tới khu vực Tây Bắc Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. South China Morning Post đưa tin rằng hai bên đã thảo thuận về một chuyến thăm sau dịp Thế vận hội kéo dài từ ngày 4 đến 20 tháng 2. Người phát ngôn của bà Barcelet là Robert Colville nói trong cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc rằng phạm vi của chuyến thăm đang được bàn thảo và nói thêm rằng bà cần được tiếp cận với các thành viên xã hội dân sự và cần có sự tham gia cấp cao của phía chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc đã tổ chức một chuyến thăm cho các nhà báo và các nhà ngoại giao trong những năm gần đây, mặc dù trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ. Các nhóm nhân quyền cáo buộc Trung Quốc có các hành vi ngược đãi trên quy mô lớn đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác, bao gồm tra tấn, lao động cưỡng bức và giam giữ 1 triệu người trong các khu trại. Trung Quốc gọi đó là các cơ sở cải quấn, phủ nhận chuyện có các hành vi xâm hại và nói rằng họ đang chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Trích dẫn các nguồn không được nêu danh tính, South China Morning Post cho biết chuyến thăm của bà Barcelet đã được chấp thuận, với điều kiện chuyến thăm phải có tính thân thiện, không được mang danh nghĩa là một cuộc điều tra, và sau đó sẽ không đưa ra báo cáo nào. Phát ngôn viên Colville cho hay chuyến đi dự kiến này hoàn toàn tách biệt với một báo cáo của Liên Hiệp Quốc về Tân Cương sắp được công bố. Tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng nhóm của chúng tôi sẽ bác bỏ mọi phương pháp tiếp cận không đúng mực, ông nói thêm. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng bà Barcelet đã được mời đến thăm từ cách đây khá lâu với mục đích trao đổi và hợp tác, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ hành vi thao túng chính trị nào đối với chuyến đi. Chính phủ Đài Loan cho biết hôm thứ Sáu 28 tháng 1 rằng đội tuyển ít người của hòn đảo tham gia Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh sẽ không có mặt trong lễ khai mạc hoặc lễ bế mạc, với nguyên nhân là các chuyến bay bị hoãn, phải tuân thủ các quy tắc phòng chống COVID-19 khắt khe và sẽ khởi hành sớm để về nước. Một quan chức cấp cao của Đài Loan nói với Reuters trong tuần này rằng Đài Loan lo ngại Bắc Kinh có thể hạ cấp địa vị của Đài Loan bằng cách ghép các vận động viên của họ cùng với những vận động viên đến từ Hồng Kông nằm dưới quyền quản lý của Trung Quốc tại lễ khai mạc. Đài Loan là xứ sở cận nhiệt đới, không có truyền thống về thể thao mùa đông và chưa từng giành huy chương tại Thế vận hội mùa đông. Họ sẽ cử 4 vận động viên đến Bắc Kinh, tương tự số vận động viên tại Đại hội Thể thao mùa đông năm 2018. Chính phủ Đài Loan đã thông báo sẽ không có quan chức của đảo đến dự Thế vận hội ở Bắc Kinh, và giờ đây quyết định rằng các vận động viên của đảo sẽ không có mặt trong lễ khai mạc và bế mạc. Cơ quan quản lý thể thao của Đài Loan cho biết toàn bộ đội Đài Loan gồm 15 thành viên, bao gồm cả các huấn luyện viên sẽ đi đến Bắc Kinh từ các nơi khác nhau trên thế giới, kể cả từ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ. Theo chính sách phòng chống đại dịch và nhập cảnh liên quan đến sự kiện Thế vận hội, các chuyến bay đã bị điều chỉnh và bị hoãn, và không phải tất cả đều có thể đến Bắc Kinh trước lễ khai mạc vào ngày 4 tháng 2. Cơ quan quản lý thể thao Đài Loan nói trong một tuyên bố. Cơ quan này cho biết thêm là các vận động viên sẽ phải nghỉ ngơi để hết bị lịch múi giờ và làm quen với các địa điểm thi đấu, căn cứ vào việc phải bảo vệ các vận động viên do các biện pháp phòng chống và kiểm soát đại dịch tiêu chuẩn cao đã được áp dụng để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ lây nhiễm nào. Để tích sức cho thi đấu, đoàn của chúng tôi sẽ không tham gia lễ khai mạc, vẫn theo tuyên bố. Vì đội Đài Loan chỉ có ít người, họ sẽ không ở lại chờ sau khi phần thi đấu các bộ môn của họ kết thúc và họ sẽ về nước. Đồng nghĩa là vào ngày lễ bế mạc, hầu hết những người trong đội Đài Loan đều đã rời khỏi Trung Quốc và họ sẽ không có mặt tại lễ bế mạc, tuyên bố cho hay. Đại hội thể thao Bắc Kinh diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan tăng cao, bao gồm cả hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Trung Quốc gần hòn đảo này. Đài Loan thi đấu trong hầu hết các sự kiện thể thao bao gồm cả Thế vận hội với tên gọi là Đài Bắc Trung Hoa do Bắc Kinh đòi phải như vậy. Trung Quốc lâu nay vẫn coi Đài Loan có chính quyền dân chủ là một phần của nước Trung Quốc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hai năm qua đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng khi nói đến COVID-19, nếu một người gặp rủi ro thì tất cả chúng ta đều gặp rủi ro. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết mục tiêu của Hoa Kỳ là chấm dứt đại dịch và đưa thế giới tiến lên vững chắc hơn trước đại dịch kế tiếp. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ, ông nói Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 330 triệu liều vaccine an toàn và hiệu quả cho 110 quốc gia và nền kinh tế, nhưng Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp 1,2 tỷ liều vaccine trước mùa thu tới. Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% thế giới trước tháng 9 tới bằng các loại vaccine chất lượng, an toàn và hiệu quả.
To do this, countries must step up our efforts to boost production, to increase vaccine donations, to fulfill the pledges made to COVAX.
Ngoại trưởng Blinken nói, để làm được điều này, các quốc gia phải đẩy mạnh nỗ lực cùng chúng tôi thúc đẩy sản xuất, tăng cường tài trợ vaccine, thực hiện các cam kết với COVAX và giúp giải quyết những thách thức cuối cùng, đó là thực sự biến vaccine thành tiêm chủng vaccine. Điều này có nghĩa là nỗ lực phát triển hậu cần cho việc lưu trữ và phân phối hàng triệu liều vaccine một cách an toàn, giúp các quốc gia lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt, hỗ trợ nhân viên y tế, Ngoại trưởng Blinken nói. Ông nói thêm rằng các nền dân chủ là phù hợp nhất để dẫn đầu nỗ lực toàn cầu này.
Democracies at their best are resilient, creative, capable of overcoming complex challenges and adapting quickly.
Ngoại trưởng Blinken nói, các nền dân chủ là sáng tạo và kiên cường nhất và có khả năng vượt qua những thách thức phức tạp và thích ứng nhanh chóng khi được yêu cầu và hơn hết, cam kết sâu sắc trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng. Để ngăn chặn COVID-19, các quốc gia phải minh bạch và thẳng thắn với công dân của mình, cần phải chia sẻ dữ liệu, sử dụng tài nguyên công một cách có trách nhiệm và nếu có sai sót, hãy thừa nhận nó. Và bởi vì chúng ta sẽ không thể ngăn chặn đại dịch trừ phi tất cả mọi người đều được bảo vệ, chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả mọi người ở mọi nơi đều được tiếp cận với vaccine an toàn và hiệu quả. Ngoại trưởng Blinken nói rằng sau cùng, chiến đấu với COVID-19 đòi hỏi sự trao đổi miễn phí các ý tưởng và giải pháp.
Government officials, public health experts, scientists, civil society members, citizens all working together.
Ông nói, giới chức chính phủ, các chuyên gia y tế công cộng, các nhà khoa học, các thành viên xã hội dân sự, công dân tất cả cùng làm việc trong toàn bộ nỗ lực ứng phó với đại dịch, từ truy vết cho đến các chiến dịch y tế công cộng và phân phối vaccine. Đây là những công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống COVID, và chúng cũng là những giá trị dân chủ cốt lõi. Chúng ta cần tiếp tục cam kết với nỗ lực đó trong những tháng ngày sắp tới để gắn kết cả thế giới lại cùng chung sức với nhau, trong lúc chúng ta không ngừng nỗ lực để kết thúc đại dịch này.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.